là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc.
Đến nay Yên Bái đã gieo cấy đạt 9% diện tích lúa đông xuân.
Tỉnh Yên Bái đã thưởng 263 công trình phúc lợi cho các địa phương trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới.
Tiếp đó chúng ta cùng gặp gỡ với những chàng trai cô gái người Mông làm du lịch ở vùng cao Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối chương trình công tác tại Hàn Quốc, sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với chính quyền thành phố Đông Hê thuộc tỉnh Gangwon. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh có ông Kim Ki-on, thị trưởng thành phố Đông Hê và đại diện lãnh đạo các phòng ban của thành phố Đông Hê. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã thông tin khái quát về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái, cũng như đề xuất một số nội dung hợp tác đầu tư vào tỉnh. Đồng chí cũng cho biết tỉnh Yên Bái và thành phố Đông Hê có nhiều điểm tương đồng khi đều đưa mục tiêu hạnh phúc của nhân dân là định hướng phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Đông Hê nghiên cứu sớm ký kết biên bản ghi nhớ với huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là một bước cụ thể hóa định hướng hợp tác mà lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng như tỉnh Gangwon đã trao đổi tại buổi làm việc ngày 4 tháng 3 năm 2024. Tại buổi làm việc, ông Kim Ki-on, thị trưởng thành phố Đông Hê bày tỏ vui mừng được đón làm việc với đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đến thăm, trao đổi và ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Ngài thị trưởng bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Thị trưởng thành phố Đông Hê cho biết, thành phố cũng như các doanh nghiệp của thành phố sẵn sàng tiếp nhận lao động của tỉnh Yên Bái sang học tập làm việc trong thời gian tới, nhất là lao động trình độ cao. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn Ngài thị trưởng dành cho đoàn sự đón tiếp nồng thị, đồng thời trân trọng mời Ngài thị trưởng và lãnh đạo thành phố Đông Hê sớm đến thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái để đẩy nhanh quá trình hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác về lao động, việc làm và biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực tơ tằm cho chính quyền thành phố Đông Hê. Tiếp nối chương trình làm việc, đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm làm việc với Phòng Công Thương thành phố Đông Hê. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh về tình hình lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm của tỉnh Yên Bái, đồng thời đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Công Thương thành phố Đông Hê sẽ sớm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy tích cực trao đổi lao động giữa hai địa phương trong thời gian tới và triển khai các dự án hoạt động vì phúc lợi của người lao động Việt Nam. Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái và Phòng Công Thương thành phố Đông Hê trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong việc đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc, đề ra phương hướng hợp tác phù hợp trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, ông Vũ Tuấn Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Công nghiệp thành phố Đông Hê về trao đổi lao động, việc làm và phúc lợi của người lao động Việt Nam khi sang Hàn Quốc. Tiếp nối chương trình làm việc với chính quyền thành phố Đông Hê chiều ngày 5 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon. Tại đây, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đại diện tỉnh Yên Bái ký biên bản ghi nhớ với Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện trao đổi về đầu tư thương mại, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giữa hai bên trên nguyên tắc tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, thiện chí. Hai bên cùng có lợi, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon cam kết sẽ cùng hợp tác phối hợp hỗ trợ, làm cầu nối cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giới thiệu quảng bá về tiềm năng lợi thế các chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của Yên Bái tới các hiệp hội doanh nghiệp tại Hàn Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác đối ngoại của tỉnh năm 2024, từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đến thăm làm việc tại Hàn Quốc. Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã tới thăm quan cơ sở vật chất, làm việc và chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với Trường Đại học Sông Gốc tại tỉnh Gangwon. Đại học Sông Gốc là trường đại học tư thục hàng đầu tại tỉnh Gangwon, thành lập năm 2003. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo ngành khoa học tự nhiên, xã hội nhân văn và năng khiếu. Ngay từ ngày thành lập, nhà trường đã đề ra hướng đào tạo nhân lực dựa theo nhu cầu của thị trường, cung cấp hệ thống giáo dục chuyên nghiệp đạt chuẩn và đa dạng ngôn ngữ văn hóa trong môi trường học. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao cơ sở vật chất của nhà trường, các phòng học, trang thiết bị đào tạo đều được đầu tư hiện đại, bám sát với thực tiễn từng ngành nghề đào tạo. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và trân trọng cảm ơn lãnh đạo nhà trường đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với đoàn. Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin khái quát với lãnh đạo nhà trường về tiềm năng lợi thế của tỉnh Yên Bái cũng như một số chính sách đào tạo đang thực hiện tại tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với Trường Đại học Sông Gốc sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Yên Bái cũng như tạo cơ hội để lao động Yên Bái tìm kiếm việc làm tại thị trường Hàn Quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất liên kết đào tạo giữa hai nhà trường theo hướng tuyển sinh và đào tạo 1 năm tại Yên Bái, sau đó tiếp tục đào tạo từ 1 đến 2 năm tại Hàn Quốc để tìm kiếm việc làm ngay tại thị trường Hàn Quốc. Đồng thời trân trọng mời cán bộ giảng viên Trường Đại học Sông Gốc sang thăm và làm việc với tỉnh Yên Bái. Bày tỏ niềm vui phấn khởi khi đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái thăm và làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Sông Gốc đã thông tin về kết quả hoạt động của nhà trường trong những năm qua, đồng thời cam kết sẽ tích cực phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái để đẩy mạnh việc trao đổi giảng viên, sinh viên của hai nhà trường, tổ chức các hội thảo, hội nghị trực tuyến để trao đổi về các nội dung mà các bên liên quan.
Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái và Trường Đại học Sông Gốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tạo điều kiện cho việc thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.
Chiều nay tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2023-2024. Tham gia kỳ thi có 699 học sinh được lựa chọn từ kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, thị và thành phố, tăng 41 học sinh so với năm học trước. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh Yên Bái năm học 2023-2024 tổ chức thi 9 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tin học. Hình thức thi gồm thi tự luận với các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học và sinh học. Môn tiếng Anh thi các kỹ năng nghe, đọc, viết, thi lập trình trên máy tính, môn tin học. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức kỳ thi đã công bố quyết định tổ chức kỳ thi, quyết định thành lập ban coi thi và công bố danh sách thành viên hội đồng coi thi, quán triệt nội dung quy chế thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh được tổ chức nhằm động viên khuyến khích đội ngũ giáo viên phát huy năng lực sáng tạo, từ đó góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có thành tích cao trong học tập, tạo điều kiện để các em phát huy tài năng, tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng những kiến thức đã học. Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 3 năm 2024.
Hai tháng đầu năm nay với nhiều nỗ lực cố gắng, công tác thu ngân sách của tỉnh đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu ngân sách 2 tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 520 tỷ đồng, bằng gần 15% dự toán trung ương giao, bằng gần 10% dự toán tỉnh giao và gần bằng 9% theo chương trình hành động và kịch bản thu đề ra. Đặc biệt với số thu này đã đạt trên 110% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số thu cân đối toàn tỉnh đạt gần 310 tỷ đồng, bằng trên 15% dự toán trung ương giao. Công tác thu ngân sách nói chung và tỉnh Yên Bái năm 2024 được dự báo là tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế chưa có sự phục hồi vững chắc. Với nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 theo dự toán Bộ Tài chính giao là trên 3.500 tỷ đồng và số thu tỉnh giao là 5.300 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 2.625 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm, các cơ quan đơn vị địa phương đã tập trung nhiều giải pháp quyết liệt để tăng thu cho ngân sách. Theo đánh giá, hiện có 7 nguồn thu theo khu vực sắc thuế đạt tiến độ thu, có 5 địa bàn đơn vị có số thu cân đối đạt tiến độ thu so với dự toán tỉnh giao, có 4 địa bàn có số thu từ tiền sử dụng đất đạt tiến độ thu so với dự toán tỉnh giao.
Mặc dù thời tiết đầu năm còn khá lạnh, nhưng bà con nông dân của các địa phương đã tích cực làm đất gieo cấy lúa đông xuân. Đến thời điểm này, diện tích lúa đã gieo cấy toàn tỉnh đạt trên 18.600 ha, đạt gần 99% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích lúa cấy dưới cốt hồ Thác Bà trong vụ này đạt 310 ha. Huyện Lục Yên 250 ha và huyện Yên Bình 60 ha. Để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, ngay từ đầu vụ, các khâu làm đất gieo mạ được người dân chú trọng, tránh tình trạng mạ chết nhiều do rét đậm rét hại. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, với tình hình thời tiết thuận lợi như hiện nay, chắc chắn vụ đông xuân sẽ hoàn thành gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, dự báo sẽ có thêm một vụ cho năng suất cao.
Với những nỗ lực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng với tổng kinh phí hơn 77 tỷ đồng để xây dựng các công trình an sinh xã hội. Các địa phương cũng đã huy động thêm gần 13 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để triển khai xây dựng 263 công trình. Hiện đã có 110 công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, trên 100 công trình hiện đang tiếp tục được triển khai thi công. Hầu hết các công trình đều xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến nhân dân phục vụ nhu cầu mục đích sử dụng của nhân dân như đường giao thông, nhà văn hóa, công trình thoát nước được nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Việc thưởng kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân tiếp tục là động lực lớn để các địa phương tiếp tục nỗ lực hơn trong công tác xây dựng nông thôn mới thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chưa phải là mùa mưa bão, nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường, nên vừa qua trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu đã xảy ra dông lốc khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Vậy huyện Trạm Tấu đã chủ động xây dựng các phương án phòng tránh thiên tai như thế nào? Ngay bây giờ, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trạm Tấu về những giải pháp của huyện trong năm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, hiện nay trên địa bàn xã Bản Công và thị trấn Trạm Tấu vừa xảy ra lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu đã có chỉ đạo gì để sớm khắc phục hậu quả và giúp các hộ dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống ạ?
Sau khi tiếp nhận được thông tin từ cơ sở, thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã báo cáo thường trực và sau đó thì đã thành lập đoàn công tác bao gồm có lãnh đạo thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân và thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện trực tiếp đến cơ sở. Thế và chỉ đạo động viên bà con nhân dân, đồng thời là chỉ đạo cấp cơ sở của xã thực hiện các cái biện pháp về phương án 4 tại chỗ để di chuyển đồ vật, nhà cửa và đảm bảo tính mạng an toàn của người dân. Đồng thời cũng huy động lực lượng ở tại thôn để giúp nhân dân khắc phục các cái ngôi nhà bị hư hỏng. Thì sau đó thì huyện cũng đã dành một nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các cái gia đình thiệt hại nặng để sớm ổn định cuộc sống và ổn định nơi ở.
Dạ vâng, thưa đồng chí, là dự báo thiên tai sẽ có những diễn biến bất thường và khó lường như là lốc xoáy, lũ quét. Vậy với địa hình vùng cao khó khăn phức tạp và đặc biệt là nguồn lực đầu tư cho phòng tránh thiên tai còn nhiều hạn chế, vậy thời gian tới huyện Trạm Tấu có phương án gì để phòng tránh thiên tai hiệu quả, thưa đồng chí?
Trước mắt là trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm huyện phải khẩn trương điều chỉnh bổ sung phương án đã được phê duyệt ngay từ đầu. Thế và trong chỉ đạo thì không bám sát vào cái phương án đã ký mà phải tùy vào tình hình thực tế để huy động lực lượng tham gia cùng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân. Thứ hai là việc phòng tránh thì không được chủ quan lơ là, và đặc biệt là nêu cao cái tinh thần chủ động người dân bằng các cái biện pháp tuyên truyền để cho người dân biết được các cái tác động của thiên tai bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Và nội dung thứ ba thì đối với các hộ mà nghèo, cận nghèo ở trong cái diện được hỗ trợ tu sửa nhà ở và sửa chữa và làm nhà mới thì huyện sẽ vận động để ưu tiên cho các hộ đó triển khai cái phương án làm nhà trước để cho người dân có nhà mới để ở. Tránh cái việc mà những cái nhà mà ở lâu hư hỏng gỗ mục nát thì nó sẽ dễ bị thiệt hại khi mà có tác động của gió bão cũng như là lốc xoáy. Và nội dung tiếp theo là bằng các cái nguồn lực của huyện thì cũng sẽ dành ưu tiên các cái hộ mà đặc biệt khó khăn để hỗ trợ trong khi chờ các cái chính sách hỗ trợ của tỉnh và của trung ương về với địa phương.
Dạ vâng, xin cảm ơn đồng chí ạ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 đến ngày 6 tháng 3, hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Australia được tổ chức tại thành phố Melbourne với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN-Australia và Tổng thư ký ASEAN. Với chủ đề đối tác cho tương lai, hội nghị cấp cao ASEAN-Australia được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai bên diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận việc tăng cường hợp tác ASEAN-Australia, tầm nhìn của hai bên về tương lai của khu vực và cách ASEAN-Australia có thể hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức chung. Trước phiên họp toàn thể với sự tham gia của các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 diễn ra một loạt các cuộc họp và sự kiện với 4 tuyến chuyên đề quy tụ các nhà lãnh đạo cộng đồng và doanh nghiệp, các chuyên gia và học giả của Australia và ASEAN. Hội nghị lần này là dịp kỷ niệm vàng để hai bên cùng nhìn lại những thành quả hợp tác trong 50 năm qua, từ đó đề ra phương hướng cho quan hệ hợp tác thời gian tới, sao cho xứng tầm với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập. Sự kiện chính trị lớn nhất trong năm của Trung Quốc đã bắt đầu khi các đại biểu từ khắp đất nước tập trung tại Bắc Kinh để dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Tại đại hội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay. Tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã tăng 5,2% trong năm ngoái, đạt mục tiêu khoảng 5% của chính phủ. Mặc dù đã đạt được mục tiêu nhưng Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế, quá trình phục hồi nhìn chung còn mờ nhạt, phần lớn do ảnh hưởng của chính sách không Covid. IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ chậm lại ở mức 4,6% trong năm nay. Các nhà quan sát cho rằng bằng cách đặt mục tiêu cao hơn thế, chính phủ Trung Quốc có thể đang hướng tới việc nhấn mạnh chính sách thúc đẩy kinh tế. Để đạt được mục tiêu trên, Trung Quốc có thể sẽ tập trung vào các đối phó với thị trường bất động sản trì trệ và tình hình tài chính của chính quyền địa phương ngày càng tồi tệ. Ngày 4 tháng 3, Tổng thống Ai Cập Fatah El-Sisi cho biết doanh thu từ kênh đào Suez đã giảm từ 40 đến 50% từ đầu năm đến nay khi phiến quân Houthi Yemen tiếp tục tấn công các tàu bè. Doanh thu từ kênh đào Suez là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của Ai Cập, quốc gia đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Kể từ tháng 11, phiến quân Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tàu ở vịnh Aden và Biển Đỏ. Các cuộc tấn công đã khiến một số công ty vận tải biển lớn phải đình chỉ các tuyến đường Biển Đỏ và chuyển sang các tuyến đường châu Phi. Theo các báo cáo, khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua Biển Đỏ. Liên Hợp Quốc hồi cuối tháng 1 cho biết tổng số tàu đi qua kênh đào Suez nối liền Biển Đỏ và Biển Địa Trung Hải đã giảm 42% trong 2 tháng qua. Theo Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, số lượng tàu container đi qua kênh đào Suez mỗi tuần giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Lưu lượng tàu chở dầu giảm 18%, các tàu chở ngũ cốc và than đá giảm 6% và việc vận chuyển khí đốt tự nhiên đi vào bế tắc. Kênh đào Suez nằm ở ngã ba châu Âu, châu Á và châu Phi, nối liền Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Dự án kênh đào mang tính bước ngoặt này được khởi công vào năm 1869. Trong năm tài chính 2022-2023, doanh thu từ kênh đào Suez đạt mức cao kỷ lục 94 tỷ đô. Doanh thu từ kênh đào là một trong những nguồn chính của doanh thu tài chính quốc gia và dự trữ ngoại hối của Ai Cập.
Thưa quý vị thính giả, từ một vùng đất khô cằn, hoang hóa, đồng bào Mông đã khéo léo tạo thành những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ, không chỉ đem lại nguồn lương thực nuôi sống cộng đồng mà còn biến núi đồi hoang vu thành những kiệt tác độc đáo, in đậm giá trị văn hóa truyền thống. Từ tài nguyên bao đời để lại, nhiều thanh niên ở huyện vùng cao Mù Cang Chải đã biết làm du lịch để vươn lên thoát nghèo. Họ là những thanh niên dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ để khởi nghiệp tại chính bản làng, từ đó làm giàu cho gia đình và góp phần quảng bá văn hóa đặc sắc của quê hương tới du khách thập phương.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành quản lý giáo dục và trải qua hơn 1 năm làm việc ở công ty tổ chức sự kiện tại Hà Nội để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, năm 2016, Hờ A Dì, bản Ta Chí Lừ, xã Lạp Bá Tẩn đã trở về quê hương làm hướng dẫn viên du lịch kết hợp với buôn bán để chuẩn bị tài chính và xây dựng Bungalow Si vào đầu năm 2021. Khởi nghiệp tại thời điểm huyện Mù Cang Chải đã có những bước phát triển định hình với nhiều homestay được mở ra và có hoạt động hiệu quả. Hờ A Dì đã mạnh dạn xây dựng Si Bungalow trên diện tích đất đồi của gia đình với 6 căn bungalow biệt lập và các dịch vụ ăn, ngủ, du lịch trải nghiệm. Anh Hờ A Dì, chủ Bungalow Si, xã Lạp Bá Tẩn, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Tôi cũng có làm ở dưới Hà Nội một thời gian, thì tôi thấy là cái công việc ở dưới đó nó cũng không có ổn định. Nên là tôi quyết định về quê. Trong cái thời gian về quê thì Mù Cang Chải cũng trong cái giai đoạn mà bắt đầu phát triển về du lịch ấy, thì tôi đã mở một cái quán nước bán và có cái hội tiếp xúc rất là nhiều khách hàng. Nên họ cũng tư vấn là phải làm du lịch. Phải làm du lịch thì mới có cơ hội gọi là thay đổi hơn. Nên là tôi vừa là dẫn khách, vừa là tìm hiểu những cái cơ sở vật chất này, địa phương này, những cái vị trí địa lý này. Cho nên là tôi quyết định là mở một cái bungalow.
Sau hơn gần 2 năm xây dựng, đến đầu năm 2023, Si Bungalow chính thức đi vào hoạt động. Mặc dù là địa điểm nghỉ dưỡng mới, nhưng trong 3 tháng du lịch cao điểm của Mù Cang Chải, Bungalow của dì luôn đông khách, với tháng cao nhất doanh thu lên tới 100 triệu đồng. Điểm tạo nên hấp dẫn của Sea Bungalow là do trong quá trình xây dựng và vận hành, Di đã gìn giữ được tối đa những nét đẹp của hoang sơ tại khu nghỉ dưỡng, giúp khách du lịch được đắm mình vào thiên nhiên trong lành, ngắm nhìn và trực tiếp thưởng thức những cây chè nhiều năm tuổi, cùng những trải nghiệm thú vị với sinh hoạt của đồng bào Mông bản địa. Anh Hờ A Di, chủ Bungalow Sea, xã Long Thần, huyện Cung Chải cho biết thêm.
Khách hàng thì có rất là nhiều dòng khách. Có một số khách thì họ sẽ thích ở những nhà tập thể, có những khách họ cũng thích ở riêng biệt, sống cái cuộc sống nó khác. Nên là tôi cái lựa chọn cái dòng khách hàng là họ sẽ thích ở riêng tư, thích ở những cái không khí trong lành hơn, cho nên là tôi lựa chọn là làm cái mô hình của tôi theo cái dạng bungalow và thiết kế theo phong cách của người Hơi Mông.
Không chỉ nghĩ ra các ý tưởng, Di còn tận dụng sự ủng hộ của chính quyền địa phương và phối hợp với người dân bản địa, tự xây dựng các tour du lịch trải nghiệm và quảng bá rộng rãi dịch vụ giới thiệu các nét đẹp văn hóa, ẩm thực của người Mông trên nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó khách du lịch ngày càng biết đến nhiều hơn. Anh Hờ A Di, chủ Bungalow Sea, xã Lam Văn Tần, huyện Cung Chải cho biết thêm.
Trong quá trình làm thì tôi cũng được cái sự quan tâm của các cấp chính quyền luôn quan tâm tôi và theo dõi để làm như thế nào nó để phù hợp nhất, không có gây ảnh hưởng đến cảnh quan di tích quốc gia. Đối với người dân địa phương thì tôi làm du lịch ở đây thì cũng tạo được khá nhiều việc làm cho người dân, như là người dân có thể chạy xe ôm này, và có những cái đặc sản địa phương thì tôi có thể thu mua của người dân để phục vụ khách du lịch. Hiện tại thì cái dòng khách của tôi là tôi sẽ quảng cáo qua Facebook là chủ yếu. Tôi cũng có nhờ một số anh chị gì đó, họ có thể lên đây có thể review để nó khách nó sẽ biết đến nhiều hơn. Hiện tại thì tôi đang hướng tới để kết nối với một số nền tảng mạng xã hội như là Booking, Agoda, vân vân. Và hướng tới tôi mà làm tốt hơn nữa thì tôi sẽ kết nối với một số công ty ở giữa Hà Nội để đưa cái dòng khách vào ổn định hơn.
Cũng là một trong những thanh niên dân tộc Mông thành công với việc phát triển du lịch tại Mù Cung Chải, cô gái Hờ Thị Đá hiện là chủ Win Homestay tại bản Pú Nhu, xã Lam Văn Tần. Tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Yên Bái, trong khi các bạn cùng trang lứa tìm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Đá lựa chọn quay về địa phương nuôi ước mơ phát triển du lịch. Cũng như A Di, sau thời gian nghiên cứu thị trường và lên kế hoạch, Đá đã mạnh dạn phát triển mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng của riêng mình. Sau nhiều nỗ lực và trải nghiệm nhiều khó khăn, đến nay Đá đã xây dựng được một khu nghỉ dưỡng thơ mộng gồm một dãy nhà cộng đồng có sức chứa lên tới 40-50 người và những điểm view đẹp thu hút nhiều du khách trong nước quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống của người Mông vùng cao. Mô hình này đã giúp Đá có nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Hờ Thị Đá, chủ Win Homestay, xã Lam Văn Tần, huyện Cương Trải nói.
Đây thì chúng tôi hay liên kết, ví dụ như là các bạn ấy hay trồng hoa hoặc là các bạn ấy làm về mô hình xanh sạch để đi trả hàng, thì trước khi mà chúng tôi có khai lên đây đi trả hàng thì chúng tôi phải đi tham khảo khảo sát cái địa điểm đấy, xong chúng tôi sẽ quảng bá cho khách của chúng tôi, và khách của chúng tôi lên đây ngủ nghỉ thì chúng tôi sẽ đưa ra đấy để tham quan, thì tạo thu nhập cho các bạn và cũng đồng thời tạo thu nhập cho chúng tôi luôn, thì làm một cái kết nối để cho đôi bên gọi là cùng phát triển, và khách khá là thích về những cái đấy, tại vì hỗ trợ được tất cả mọi người ở đây và tạo ra một cái liên kết như thế thì nó rất là gắn kết, nó rất là đoàn kết với nhau. Thì khách đến đây, khách trải nghiệm mô hình là homestay của người dân ở đây, ăn ở với người dân ở đây và đi trải nghiệm cuộc sống của người dân, mô hình của người dân, thì khách rất là thích điều đấy. Và cái lượng khách mà đến với chúng tôi ấy, ngoài mùa lúa chính gọi là đông khách nhất thì bây giờ còn đang có hoa đào rừng này, sắp tới sẽ có rất là nhiều mùa nữa.
Cùng với sự phát triển của Win Homestay, số lượng du khách đến tham quan nghỉ dưỡng ngày càng đông. Đá đã mạnh dạn đào tạo một số người dân bản địa và thuê họ làm công với mức thu nhập bình quân từ 100 đến 150.000 một người một ngày tùy theo vị trí công việc. Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, Đá còn thường xuyên thu mua nông sản của bà con trong thôn trong bản để chế biến cho du khách và góp phần gia tăng thu nhập cho người dân địa phương. Nhờ đó đời sống của bà con ngày càng cải thiện. Bà Hàng Thị Dí, bản Pú Nhu, xã Lam Văn Thần, huyện Cương Chải tâm sự.
Bà
刚毕业，毕莫考到这，毕业这年年了，这莫考到这，毕业这年几张开，这开不毕业。
từ khi xã mình phát triển du lịch, ngày càng có nhiều bạn trẻ mà không xây thuê, bà con làm việc những lúc nông nhàn để có thêm thu nhập. Mình và mọi người trong thôn trong bản còn được dạy cách sắp xếp nhà cửa, chế biến thức ăn và giao tiếp với du khách. Cây lúa, cây ngô và rau củ quả của bà con cũng được thu mua, nên đời sống của người dân bản địa bây giờ phát triển lắm, không còn đói nghèo lạc hậu như trước. Hờ A Dì và Hờ Thị Đá chỉ là hai trong số rất nhiều thanh niên dân tộc Mông ở Mù Căng Chải đã và đang làm giàu từ hoạt động du lịch ngay tại quê hương, đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương. Mặc dù mỗi người có điểm xuất phát khác nhau, khó khăn cũng không ít, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên, những thanh niên trẻ năng động sáng tạo này đã và đang ngày càng thành công và vững bước trên con đường mình đã chọn. Cũng nhờ sự mạnh dạn tiên phong của họ nơi vùng cao Mù Căng Chải, những gia đình người Mông đang cùng nhau đoàn kết quyết tâm đưa dân bản địa vượt qua khó khăn và làm du lịch. Thành công bước đầu của các dịch vụ du lịch này cũng góp phần giới thiệu thêm những điểm thú vị trong hành trình du lịch khám phá các bản làng Tây Bắc.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu muộn nhất vòng 27 ngoại hạng Anh, Arsenal đã giành chiến thắng đậm 6-0 trước chiến lược khách trước Sheffield United. Odegaard mở tỷ số cho Arsenal ngay phút thứ 5. Trận đấu xem nhân bài khi Arsenal liên tiếp ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở phút thứ 13 và 15. Tiếp đà hưng phấn, Arsenal nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 25. Trước khi giảm nhiệt độ, Arsenal có thêm 2 bàn thắng sau những pha phối hợp đẹp mắt. Bakayoko Saka dọn cỗ để Declan lập công ở phút 39. Kai Havertz mướn bóng cho Ben White sút chạy lưới Sheffield ở phút 85. Hoàn tất nhiệm vụ chiến thắng trước Sheffield với tỷ số 6-0, Arsenal tiếp tục đứng thứ 3 ở ngoại hạng Anh với 61 điểm. Ở tứ kết lượt đi cúp C1 châu Á, câu lạc bộ Anas đã thua Al Ain 0-1 cho ngày Cristiano Ronaldo kém duyên, còn Amek Relaporte nhận thẻ đỏ. Đội chủ nhà Al Ain có bàn mở tỷ số phút 44 nhờ công của Sofiane Rahimi. Rơi vào thế bị dẫn bàn, Anas tăng nhịp độ tấn công, nhưng CR7 và đồng đội lại có ngày thi đấu kém duyên. Siêu sao người Bồ bỏ lỡ cơ hội 10-10 để gỡ hòa cho đội khách ở phút 80. Cú sút cận thành của CR7 bị thủ môn Khali Aissa cản phá xuất thần. Tới phút bù giờ, Anas rơi vào thế thiếu người khi va vừa vào cuộc. Laporte phải nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đối thủ. Anas vừa thua 0-1, vừa thiệt quân trước trận Al Ain ở tứ kết lượt đi cúp C1 châu Á. Tại giải Tokyo Marathon 2022, vận động viên Kenya Benson Kipruto về nhất với thành tích 2 giờ 2 phút 16 giây, nhanh hơn 24 giây so với kỷ lục cũ của đàn anh Eliud Kipchoge ở giải này. Vượt qua mốc 35 km, Kipruto chiếm vị trí dẫn đầu và tỏ ra sung sức. Tới mốc 40 km, Kipruto đã tạo khoảng cách lớn với vận động viên xếp sau là Kiplagat. Kipruto duy trì vị thế và cán đích đầu tiên ngay trong lần dự Tokyo. Nhờ đó, vận động viên Kenya dành 11 triệu yên tiền thưởng cho nhà vô địch cùng 3 triệu yên tiền thưởng cho việc phá kỷ lục của giải. Tấm poster chính thức của Olympic và Paralympic Paris 2024 đã chính thức được công bố. Tấm poster có hình ảnh thành phố gồm các điểm đến du lịch ấn tượng của nước Pháp, các địa điểm thi đấu của Thế vận hội với nhiều môn thể thao khác nhau. Nghệ sĩ người Pháp Hugo Gattino sử dụng Bus Louis để vẽ trên máy tính với hơn 2.000 giờ làm việc. Tấm poster được chia làm hai, một nửa dành cho Olympic ở bên trái và phần còn lại dành cho Paralympic ở bên phải. Tấm poster chính thức sẽ được trưng bày dưới dạng khổ lớn tại gian giữa của bảo tàng Ursay, một trong những bảo tàng lớn nhất của thủ đô Paris và mở bán bắt đầu từ ngày 5 tháng 3.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 5 ngày 6 tháng 3 năm 2024. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.